hàng cao lá ngọn tung trong gió, như cô gái quê xõa tóc buồn, nhìn cao nhớ ngoại thương ngày nhỏ, hạt nắng tròn do chẳng dấn dương. Những dần thơ ấy gợi cho tôi nhớ kỷ niệm đẹp của tuổi thơ mỗi khi về thăm quê ngoại. Vùng đất mà cây ăn trái chẳng có nhiều, nhưng cao thì gần như nhà nào cũng có trồng đôi ba cây. Thuở nhỏ mới biết cây cao, tôi chẳng thích nó chút nào, bởi cây gì mà cao dung dúc, không có nhánh cành để leo trèo, trái thì bọn tôi chẳng ăn được nữa chứ. Nhưng rồi mỗi lần về quê ngoại, thấy bà ăn trầu với cao, được bà kể cho nghe những câu chuyện cổ tích về ý nghĩa, biểu tượng của trầu cao. Sự kết hợp của trầu cao làm nên nét văn hóa, phong tục truyền thống. Thoáng nghe tôi cũng chẳng hiểu nhiều, nhưng từ đó tôi cũng cảm nhận được vẻ đẹp của cây cao và thêm gắn bó với chúng. Tôi nhớ thời quê ngoại chưa có điện, trưa hè nóng bức, nhà ngoại ai cũng có chiếc quạt mo cao ngoại làm. Mỗi lần về ngoại, tôi lại đòi ngoại cắt quạt mo. Lúc ấy, mấy anh chị con cậu ba được phân công đi nhặt mo cao, nhưng nhặt toàn mo cao khô. Tàu cao khô quá, cắt quạt không đẹp, nhưng ngoại vẫn tỉ mỉ, cố làm thật đẹp cho cháu. Có lẽ vì chiều tôi, chứ làm quạt thì phải lựa những tàu cao vừa rụng còn tươi nguyên, mà muốn cao rụng tàu liền thì đâu có. Còn với tôi, được cây quạt mo như vậy mà quạt mát nữa là thích lắm. Cao cũng trổ buồn ra trái quanh năm như cây dừa vậy. Hoa cao nở thì thơm lắm, đặc biệt hoa cao không tàn mà chỉ chờ ngày kết thành trái. Hồi ấy ở nhà ngoại chỉ có ông mới được trèo cao. Có lẽ vì trèo cao khó và nguy hiểm nên ông không cho ai trèo. Tánh ông là vậy, làm gì khó khăn cũng dành phần mình, dù tuổi đã ngoài 60. Thân cao nhỏ, thẳng mà trơn nên ông phải dùng nài để trèo. Nài được làm bằng cọng chuối khô ngâm nước hay dây dừa, dây bố bện lại thành vòng tròn. Ông tôi có kinh nghiệm trồng cao, nhìn là biết cao nào dày để hái. Nhưng đôi khi lên tận ngọn cao mà ngoại còn cẩn thận thử xem cao đã dày chưa. Thông thường cao dày hay còn gọi là cao vừa ăn. Cao hái xong cũng phải đem buồn xuống tận đất, chứ không quăng xuống được vì bẻ cây cao rất yếu. Ngày trước, ông ngoại trồng chỉ ít cây cao xen vài nọc trầu trong vườn để đủ bà ăn trầu. Nhưng về sau, cao trầu chịu đất nên mọc tốt tươi. Từ đó ông trồng nhiều, phần để chia cho ai trong xóm cần trầu cao trong các dịp lễ hay cưới hỏi, phần để cho mợ út bán cho thương lái ngoài chợ. Hôm nào cao nhiều hay gặp phải buồng cao già, thường thì ngoại hay tách vỏ, sắc miếng mỏng đem phơi khô. Ngoại nói với tôi, phần để dự trữ, phần để chia cho mấy bà ăn trầu trong xóm, vì nhà mấy bà không có nhiều cao như nhà ngoại. Ngoại dạy tôi, tình chòm xóm phải biết đoàn kết sẻ chia nhau những lúc khó khăn. Bởi vậy, ở ngoại tôi luôn học được những điều hay lẽ phải, rất đáng trân trọng. Ông ngoại tôi thì trồng cao trong vườn, chứ ông Sáu nhà bên là trồng cao trước nhà để làm hàng rào. hàng cao thẳng thấp. Bạn tôi không chỉ mê vì nó đẹp, mà nơi này còn là chỗ lý tưởng, vừa rộng vừa che bóng mát để chơi trò nữa. Chỉ có một hàng cao thôi mà cả tụi quẩn quanh chơi hoài đủ trò không biết chán. Nào là tống lon, bắt trốn, đuổi nhau. Nhưng có lẽ chúng tôi khoái nhất là trò chơi kéo mo cao. Cái trò này chơi phải có trước có sau, nên bọn tôi phải quẩn kỳ kỳ. Ai thắng thì được ngồi trên mo cao cho người thua kéo. Cũng vì cái chuyện quẩn tù tì nên tôi hay giận dỗi vì thua không được ngồi mo kéo. Nhưng chẳng mấy chốc là hết dỗi hơn vì sự hấp dẫn của trò chơi. Vui nhất là đến lượt kéo cho anh hai, anh té nhào, còn cái tàu cao rách te tua làm cả bọn sung sướng phá lên cười thích thú. Tàu mo cao mà bọn tôi chơi phút chốc đã bị hư, chứ thân cao già làm cột làm ru cất chòi cất nhà thì nghe đâu cũng tốt lắm. Có lẽ vì vậy mà Dượng Tư vẫn thường đốn mấy cây cao già để làm cột cất chòi với mé sông. Căn chòi ấy có khi thì để dụng cụ lao động tránh nắng mưa, đôi khi nơi ấy còn là nơi mấy cậu mấy Dượng bàn chuyện đồng án hay nhâm nhi chuyện trò những lúc rảnh rỗi. Không chỉ vậy, những dòng kinh con rạch được nối nhịp đôi bờ bằng chiếc cầu khỉ thân thương cũng được làm từ thân những cây cao già. Ở những con rạch lớn, bà con chọn cây cao để bắt cầu, vì nghe đâu cầu bằng cao có thể sử dụng được trong vài năm, và thân cao già có độ dai và thẳng nên thuận lợi cho việc làm cầu. Để rồi nhìn hình ảnh cây cầu cao mảnh mai duyên dáng bắc qua kênh rạch là hình ảnh thật khó mà quên trong ký ức bao người. Cây cao vẫn thể hiện sự thủy chung gắn bó với quê hương xứ sở như chính biểu tượng của nó. Bởi những điều làm nên nét văn hóa, phong tục truyền thống vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng để được gìn giữ trong sâu thẳm tâm thức của bao người. Có lẽ vì thế, hình ảnh cao hiên ngang dung dút trước sân nhà, trong vườn trầu sẽ luôn là hình ảnh thân quen về làng quê yên ả, thanh bình. Quê ngoại đã nuôi lớn tuổi thơ tôi theo ngày tháng. Đám trẻ con bọn tôi ngày xưa giờ cũng trở thành thanh niên. Người đến phương này, người ở phương kia. Tàu cao rụng giờ cũng chẳng ai dành để chơi trò kéo. Và hình ảnh móm mém vai trầu của các bà, các mẹ đã dần thưa. Nếu ngày trước cây cao mang những giá trị tinh thần đi vào đời sống văn hóa dân gian, thì giờ đây cao còn là nguồn kinh tế chính ở nhiều vùng, nhiều nơi qua bàn tay lao động của những con người lam lũ. Các mặt hàng cao khô, cao tươi được trao đổi buôn bán trong và ngoài nước đã đem lại nguồn kinh tế cho nhiều gia đình. Qua thời gian, có những điều sẽ thay đổi hay mất đi không còn nữa. Nhưng với tôi, hàng cao cùng với tuổi thơ êm đềm nơi quê ngoại vẫn đậm hoài trong ký ức. Tôi nhớ chiếc quạt mo cao, nhớ chuyến xe mo cao kỷ niệm, nhớ hàng cao thân quen và nhớ lắm những ngày hè bên ngoại.